Điều quan trọng trong cuộc đời. Cha Anton Maria Leventhi, Giám đốc ứng sinh Hội Thừa Sai Việt Nam.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Cốc Đeo Brao, một anh chàng thanh niên làm cái nghề điện ảnh và anh ta bị liệt não. Hôm đó anh tới câu lạc bộ Quán quân thế giới để thăm lại nơi mà mình đã sinh hoạt và cũng là thăm lại những anh em quen biết, nhưng không một ai tiếp đón. Anh không buồn, anh nói: "Tôi biết rằng tôi rất khác biệt với các bạn, nhưng nhờ ơn Chúa mà tôi được như thế này. Nhờ ơn Chúa, một con người đang liệt não mà bây giờ còn có thể sống được, còn có thể đến đây được như thế này." Và anh ta thao thao bất tuyệt nói về lòng nhân hậu của Thiên Chúa mà Ngài đã tuôn đổ muôn phúc lành trong suốt cuộc đời của anh. Anh mạnh mẽ xác quyết rằng các bạn có thể thành công, nhưng mà suốt cả cuộc đời các bạn lãnh bao nhiêu tiền, hàng triệu đô la mỗi năm, nhưng đến cái ngày giờ, mà cái giờ nó đến, giờ mà người ta đóng nắp quan tài lại, thì bạn cũng như tôi, không ai hơn ai, tất cả đều như nhau. Tôi không cần những cái gì mà các bạn đang có bây giờ, nhưng các bạn cần cái mà tôi luôn có, đó là Đức Giêsu Kitô. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tiền tài của cải, tất cả các sự thứ nó sẽ qua đi, nhưng Đức Giêsu Kitô luôn luôn đồng hành với mọi người, đặc biệt với chúng ta, những người đi theo Ngài. Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta dọn con đường cho ngay thẳng ở giữa sa mạc để đón Chúa đến. Con đường ngay thẳng cho Chúa. Con đường này, ngôn sứ Isaiah đã nói trước. Ngài nói về thời nô lệ của Babylon đã chấm dứt và tội lỗi đã được ân xá. Thiên Chúa của các ngươi sẽ đến trong quyền lực, và có một tiếng hô trong hoang địa rằng hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa lối cho thẳng để Ngài đi qua, và Ngài đến viếng thăm anh chị em. Hôm nay Thánh Marco cũng mượn lời kinh thánh đó để mở đầu tin mừng của Ngài, muốn làm nổi bật cái sứ điệp của Cựu Ước, đó là Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang. Ngài nói với nhiều người về ngày Đức Giêsu sẽ đến để xét xử trần gian. Mùa vọng cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy kiểm điểm lại những cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã một lần kiểm điểm xem là tiền quan trọng hay danh vọng quan trọng hay linh hồn của chúng ta quan trọng hơn. Thánh Phêrô cũng nói với chúng ta rằng: "Thưa anh em, ngày mà Thiên Chúa sẽ đến, ngày mà vũ hoàn này sẽ bị thiêu rụi, ngày ấy anh em hãy sống xứng đáng và hãy sống cho bình an. Vì ngày mà cả tất cả công trình vĩ đại ở trên trời dưới đất, cũng như thiên nhiên cũng như con người đều bị tiêu hủy, thì anh em hãy sống như thế nào để xứng đáng đón Chúa trong ngày ấy?" Ngày ấy cũng đang mời gọi chúng ta. Ngày ấy Thánh Gioan hôm nay muốn chúng ta được tự do đón Chúa với tâm hồn hoàn toàn an bình. cho một đời sống đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay Thánh Gioan vào trong hoang địa, theo như lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a, trong hoang địa có tiếng hô. Vậy thì hoang địa là cái nơi những dải cát nóng bỏng, không có người đi lại, không có nhà nào ở được, không cây cối nào mọc được. Thì Gioan hô ở đấy, làm gì có ai đến mà nghe. Thế nhưng mà tiếng hô của Thánh Gioan đã được hàng ngàn người đến đáp lời, và ông đã nhận thấy những người từ Jerusalem, từ Judea, từ khắp các miền kéo đến với ông để thành tâm thống hối, chịu phép rửa để được ơn tha tội. Như vậy, lời mời gọi của Thánh Gioan đã được người ta tiếp nhận. Còn lời mời gọi của Chúa hôm nay đang kêu gọi trong cái hoang địa là tâm hồn của từng người. Một khi mà người ta đã bỏ Chúa, một khi mà người ta đã đi vào cái hoang địa, cái nơi mà toàn có tiền tài, danh vọng và các cái thứ ở trên đời này, những cái hấp dẫn của cuộc đời này, và nó làm cho người ta không cần Chúa nữa. Vì vậy mà cái hoang địa ấy đang cần được mở ra, và đang cần được mời gọi mỗi người chúng ta xem lại lối sống của chúng ta, cách dọn đường của chúng ta như thế nào. Ngày hôm nay giữa phố xá đông người, nhưng vẫn có những người cô đơn, thất vọng, chán chường bởi vì ích kỷ, lạnh lùng trong quan hệ giữa người với người. Con người vẫn vô cảm trước nỗi đau của những anh chị em của mình. Tiếng hô của Thánh Gioan hôm nay đang xuyên qua cái hoang địa lòng người của từng người chúng ta. Hôm nay tâm hồn chúng ta đang có những khúc quanh co, tâm hồn chúng ta đang còn những cái tìm cách lẩn tránh, lách luật Chúa. Tâm hồn chúng ta vẫn còn có những sự gian dối với nhau, không thật thà với những người khác, không thật thà với chính mình, và thậm chí không thật thà cả với Chúa nữa. Cho dù trước mắt Chúa thì không có gì có thể che giấu được, nhưng người ta vẫn muốn quanh co. Do đó Thánh Gioan bảo hãy nắn thẳng lại, nắn thẳng lại để đón Chúa đến, nắn thẳng lại để chúng ta được đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Tâm hồn chúng ta có những lượn sóng gồ ghề bởi vì những lời nói độc ác và tàn nhẫn. Tâm hồn chúng ta gồ ghề vì thói lười biếng, không chịu cố gắng để thăng tiến bản thân. Tâm hồn chúng ta gồ ghề vì những phê bình chỉ trích thiếu xây dựng. Tâm hồn chúng ta gồ ghề vì chưa làm tròn trách nhiệm trong gia đình của mình mà chỉ lo chuyện chơi bời ở bên ngoài mà thôi. Như người ta thường nói, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Vì vậy cho nên có nhiều gia đình tan vỡ vì người chồng đã bỏ gia đình rồi đi lo chuyện đâu đâu, và cuối cùng là để lại bao nhiêu cảnh đổ nát và tan hoang. Mỗi người chúng ta phải làm sao vang vọng lời của Thánh Gioan mời gọi, hãy sửa đường, sửa lại những cái chỗ quanh queo đó, những chỗ còn lẩn khuất đó. Tại sao nó ẩn khuất? Người ta bảo một người đàn ông mà gọi điện thoại cho một bồ nhí thì nói khẽ, nó rất là khẽ. Một người đàn bà mà gọi điện thoại cho chồng thì nó rất là to, rất là lớn, thậm chí có khi còn quát lên trong điện thoại nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ chưa hòa hợp với nhau. Tân phúc âm hóa gia đình là làm cho gia đình chúng ta không có cái chỗ quanh co ấy. Vợ chồng trung thành với nhau, yêu thương nhau, lấy tình thương mà sửa chữa cho nhau, đem lại hạnh phúc cho gia đình và con cái. Không có cái chuyện loanh quanh chỗ này chỗ khác, không có chuyện đề đóm cờ bạc, không có chuyện nghiện hút gian dối, không có cái chuyện ông ơn trả bà anh em làm cho các gia đình tan nát. Thưa anh chị em, hãy lấp đi những hố sâu của tham lam chia rẽ bất hòa, hãy lấp đi những hố sâu của đam mê, của dục vọng. Có những người suốt đêm ngồi xem phim sách, rồi hình phạt nó đến bằng cách tội lỗi, bằng cách ngay cái đầu của mình sẽ bị bệnh tật từ cái cổ và làm cho mình không ngủ được, không ăn được, và thậm chí có thể gây ra chết người nếu như cái khớp cổ nó bị ảnh hưởng lâu quá. Vì người ta ngồi xem phim cả đêm, có thậm chí thâu đêm đến sáng nữa, không có tốt lành gì. Và ma quỷ nó lừa đẩy người ta vào đó để người ta ham muốn, để người ta thích, sau đó phạm tội tư tưởng mà chẳng biết gì cả, cũng như là không có chuyện gì xảy ra. Vì thế chúng ta hãy uốn nắn thẳng lại những cái quanh co dối trá, những cái sống giả hình, bề ngoài thì có vẻ thế này thế kia, nhưng bề trong thì không thực tế, vợ chồng gây ra sự chia rẽ. Hãy san phẳng những con đường lạn sóng gồ ghề độc ác, nó hành nơi xấu. Người quanh co thì thường hay gian dối và điêu ngoa, sống lắc lẻo, lừa bịp, ăn không nói có. Trong tin mừng Chúa Giêsu đã nói, thật thà là con Thiên Chúa, còn ăn không nói có là con ma quỷ. Biết như vậy, nhưng mà người ta vẫn còn cứ thích như thế. Lời mời gọi của Thánh Gioan hôm nay, mỗi người chúng ta phải biến thành cái thực tế cho cuộc sống chúng ta hôm nay, chứ không phải là của người Do Thái hôm qua. Kính thưa anh chị em, thế giới hôm nay vẫn còn đó những tiếng kêu khóc đơn độc, vẫn có biết bao nhiêu người cô đơn vì lây lất, vì thiếu cảm thông, vì họ đang còn phải sống giữa những cảnh không có đủ phương tiện xứng đáng cho một con người sống. Có biết bao trái tim đang co thắt trong đau khổ vì nghi kỵ, vì bị kết án, vì tẩy chay anh em mình. Có biết bao nhiêu người đang đau khổ vì cuộc đời buông xuôi, vì bị bỏ vạ cáo gian, bị người ta hãm hiếp, lừa gạt. Có biết bao nhiêu người nước mắt vẫn rơi rớt trên dòng đời vì vô ơn bội bạc, vì bất trung của cha mẹ với con cái, của con cái với cha mẹ. Ngày hôm nay, Thánh Gioan cũng đang mời gọi chúng ta hãy chung tay vào lau khô những giọt nước mắt của những anh chị em đang đau khổ. Đó là những thiếu sót chúng ta cần lấp đầy lại, những cách sống mà chúng ta còn bỏ qua cái luật Chúa để đi kiếm đồng tiền bát gạo. Chúng ta bỏ qua linh hồn mình để đi tìm một hư danh nào đó. Chúng ta hãy lấp cho đầy những thiếu sót đó. Chuyện cổ Đông Phương có kể lại cái sự kiện một thầy giáo dạy học trò bên bờ sông để ngồi ngắm nước. Và thầy giáo nói với các em học sinh rằng: các em yêu quý, nước rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Không có nước là chúng ta có thể chết. Thế là một con cá nó đang bơi ở dọc bờ sông, nó nghe vậy nó sợ quá, nó bảo: không biết ông giáo này ông nói thật hay không, nhưng mà nếu đúng như vậy thì nguy hiểm. Mình chả biết nước là cái gì, mà cũng chẳng biết nước ở đâu nữa. Nếu mà không có nước thì mình có thể mình cũng chết. Cho nên nó đi khắp nơi, nó tìm, nó hỏi xem nước ở đâu. Và nó gặp các con cá nào, nó hỏi: bạn ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm nước ở đâu. ở chỗ nào, nước là cái gì, và mua làm thế nào để mua được nó. Mấy con cá khác thì nó cũng chẳng quan tâm, nó chỉ lo cái bụng, lo tìm ăn. Có con thì nó bảo mày điên rồi, nó không trả lời. Rồi nó gặp một con cá lớn tuổi, nó hỏi: bạn ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm, nước là cái gì vậy và làm thế nào để mua được nó? Thì con cá lớn tuổi bảo với nó rằng: mày đang ở trong nước thì mày còn hỏi nước là cái gì nữa, mày đang ở trong nước thế còn phải mua làm gì nữa. Thưa anh chị em, con cá ở trong nước mà không biết rằng nước ở đâu. Chúng ta buồn cười cái con cá vớ vẩn. Nhưng mà thưa anh chị em, nhiều khi chính chúng ta cũng bị buồn cười như vậy. Chúng ta ở trong Thiên Chúa mà chúng ta chả biết Chúa là gì cả. Nay người ta bảo đón Chúa sắp đến, chả biết Chúa đến để làm gì, và chả biết có Chúa hay không nữa. Có khi lại còn nghi ngờ nữa, tin Chúa không tin, thì tin cái bà mù mù nào đó, tin Chúa không tin, tin lời gian dối của ma quỷ. Chúng ta sống trong Chúa mà chúng ta chả biết Chúa, chúng ta chẳng hơn gì cái con cá đó. Thưa anh chị em, trong biến cố Giáng sinh, Thiên Chúa tình yêu đã đi vào sự hiện hữu của con người để mời gọi con người trở nên con Thiên Chúa. Mùa vọng của năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra tiếng kêu cứu của anh chị em của mình, và cũng mời gọi chúng ta cộng tác trong gia đình giáo xứ của chúng ta, để mọi người trong giáo xứ của chúng ta được thức tỉnh lại, sống theo lời mời gọi của Chúa. Và những anh chị em đau khổ, những anh chị em thiếu tình thương nâng đỡ trong giáo xứ của chúng ta cũng được bù đắp và cũng được yêu thương. Như vậy, những hố sâu ngăn cách của bất đồng, của oán hờn, của căm thù, ghen ghét được lấp đầy. Và hãy san bằng những cái kiêu căng, tự mãn bằng một đời sống hòa hợp trong giáo xứ yêu thương nhau. Xin Đấng Emmanuel là đường, là sự thật và là sự sống dẫn dắt chúng ta đi trên hồng ân của Ngài, để chúng ta được hưởng một mùa Giáng sinh an bình và tràn đầy hồng ân của Chúa trong giáo xứ của chúng ta, cũng như trong khu phố, trong hò đào, trong từng gia đình chúng ta. Amen.